Mẹ đến lần cuối.
Mẹ đến lần cuối. 4.
Kính thưa quý vị, trong cuốn băng Mẹ đến lần cuối này,
mời quý vị nghe tiếp chương 14 với những thông điệp của Đức Mẹ Mễ Du.
Mời quý vị cùng cả thế giới hướng về Mễ Du, nơi Đức Mẹ đã hiện ra với các thị nhân mỗi ngày vào lúc 6 giờ 40 phút giờ Việt Nam.
Cùng đọc một kinh lạy cha, một kinh kính mừng, kinh tin kính và lời nguyện như sau.
Mẹ ơi, chúng con xin dâng cho mẹ tất cả gia đình, đời sống, chỉ vì mến yêu Chúa. Xin dâng lên mẹ toàn thế giới. Xin mẹ chúc lành cho đất nước con, cho gia đình con, cho chính bản thân con.
Mẹ ơi, mai mẹ lại đến thăm chúng con và gia đình chúng con mẹ nhé.
Truyền bá sứ điệp không phải bằng miệng mà bằng chứng chỉ đời sống. Nên ngày 19 tháng 9 năm 85, Đức Mẹ nói:
Các con yêu dấu, bữa nay mẹ kêu gọi các con hãy thực thi cách khiêm nhường tất cả những sứ điệp mẹ trao cho các con. Hỡi các con thân yêu, đừng tự vinh vang mình khi khoe rằng tôi đã thực hành các sứ điệp. Nếu các con mang những sứ điệp trong trái tim và làm theo những sứ điệp đó, mọi người sẽ nhận biết điều ấy. Bởi vậy, không cần nói ra ngoài miệng. Việc này chỉ cần cho ai chưa nghe biết. Các con chỉ cần sống và làm nhân chứng bằng cuộc sống các con là đủ rồi. Cảm ơn các con đã đến đây với mẹ.
Năm 1984, Đức Mẹ có lần than van rằng: Ở phần tư cuối thế kỷ này, trong giáo hội Công giáo, việc ăn chay đã bị bỏ quên. Thế mà trước mắt mẹ, ăn chay có vai trò đặc biệt. Nên ngày 26 tháng 9 năm 85, Đức Mẹ nói:
Các con yêu dấu, mẹ cảm ơn tất cả những lời cầu nguyện của các con, cũng như tất cả những hy sinh của các con. Hỡi các con, mẹ muốn bảo các con làm sống lại những sứ điệp mẹ trao cho các con, nhất là việc chay tịnh. Vì với sự ăn chay, các con sẽ cho mẹ niềm vui để mẹ hoàn tất những gì Thiên Chúa hoạch định ở Mễ Du. Cảm ơn các con đã đến đây với mẹ.
Và ngày 3 tháng 10 năm 85, Đức Mẹ nói tiếp:
Các con yêu dấu, mẹ muốn nói với các con hãy cảm tạ Chúa cho mỗi ơn lành Người ban xuống cho các con và tất cả những kết quả đã gặt hái được. Hãy cảm tạ ơn Chúa và ca tụng Người. hãy học cách tạ ơn người trong những việc nhỏ, để rồi các con có thể biết ơn người ở những chuyện trọng đại hơn. Cảm ơn các con đã đến đây với mẹ.
Đức mẹ Mê-du đặc biệt quan tâm tới giới trẻ. Mẹ nói, họ có vai trò đặc biệt trong giáo hội. Ngày 10 tháng 10 năm 85, Đức mẹ nói,
các con yêu dấu, bữa nay mẹ kêu gọi các con hãy thi hành những sứ điệp trong giáo xứ này. Nhất là mẹ muốn kêu gọi giới trẻ tới giáo xứ này, vì giáo xứ này rất thân thương với mẹ. Các con yêu dấu, nếu các con sống các sứ điệp, tức là các con bắt đầu sống mầm mống thánh thiện, là một người mẹ, mẹ kêu gọi tất cả các con hãy sống thánh thiện. Nhờ đó, các con có thể chuyển nó cho kẻ khác, vì các con là những tấm gương cho kẻ khác được soi. Cảm ơn các con đã đến đây với mẹ.
Đức mẹ nói nhiều lần về việc xưng tội hàng tháng. Tại sao vậy? Ở thông điệp này, mẹ cho một lý do, nhiều góc tâm hồn ta còn vương bẩn. Một việc xưng tội lâu lâu một lần khó mà dọn sạch. Nên ngày 17 tháng 10 năm 85, Đức mẹ nói,
các con yêu dấu, thời nào thì có việc nấy. Bữa nay mẹ kêu gọi các con hãy bắt đầu làm việc nơi tâm hồn các con. Công việc đồng áng đã xong, các con có thời giờ để dọn dẹp sạch sẽ những xó xỉnh bẩn thỉu, còn tâm hồn thì các con lại bỏ lơ. Hãy làm việc nhiều hơn và làm với tình yêu, hầu dọn sạch mọi góc của tâm hồn mình. Cảm ơn các con đã đến đây với mẹ.
Đức mẹ giáo hóa chúng ta để ta trở nên đẹp đẽ và thánh thiện. Ngày 24 tháng 10 năm 85, Đức mẹ nói,
các con yêu dấu, ngày ngày qua ngày khác, mẹ muốn khoác lên người các con sự thánh thiện, sự nhân lành, sự vâng lời và tình yêu Thiên Chúa, để ngày qua ngày các con có thể được sửa soạn đẹp đẽ hơn cho Chúa các con. Các con yêu dấu, hãy lắng nghe những sứ điệp của mẹ và sống theo đó. Mẹ mong muốn dẫn dắt các con. Cảm ơn các con đã đến đây với mẹ.
Hội thánh là thân thể mầu nhiệm thông hiệp với nhau. Nhiều khi giáo hữu coi việc hội thánh là của cha xứ, của giáo sĩ, không đưa vai chung vác. Nên ngày 31 tháng 10 năm 85, Đức mẹ nói,
các con yêu dấu, bữa nay mẹ kêu gọi các con hãy làm việc trong hội thánh. Mẹ thương các con ngang nhau. Mẹ muốn các con làm việc với tất cả khả năng mình. Mẹ biết các con có thể làm, nhưng các con không muốn làm vì các con cảm thấy không xứng đáng với nhiệm vụ. Các con phải can đảm lên như những bông hoa nhỏ. Các con hãy dâng những hy sinh nho nhỏ làm cho hội thánh và Chúa Giê-xu thêm giàu đẹp. Như vậy, tất cả chúng ta đều hạnh phúc. Cảm ơn các con đã đến đây với mẹ.
Mẹ nhắc lại điều con mẹ đã dạy ta về yêu thương kẻ nghịch, kẻ làm khốn ta. Trong mọi hoàn cảnh rắc rối, gây gỗ, mẹ dạy, hãy cứ yêu thương, rồi tức khắc mọi sự sẽ được giải quyết êm đẹp. Nên vào ngày 7 tháng 11 năm 85, Đức mẹ nói,
các con thân mến, mẹ kêu gọi các con hãy yêu người lân cận, yêu cả những kẻ gây điều ác cho các con. Và như vậy, bằng năng lực tình yêu, các con có thể kiểm tra được những ý định trong lòng các con. Hãy cầu nguyện và yêu thương. Hỡi các con thân yêu, bằng quyền lực tình yêu, các con có thể làm những chuyện mà tưởng như không thể làm được. Cảm ơn các con đã đến đây với mẹ.
Biết bao lần các thị nhân đồng thanh nhận định, Đức mẹ thật là một bà mẹ thân tình hơn cả mẹ ruột của họ. Trong thông điệp này, Đức mẹ còn cho thấy người là mẹ thật qua tấm lòng hay tha thứ. Nên ngày 14 tháng 11 năm 85, Đức mẹ nói,
các con yêu dấu, là mẹ các con, mẹ yêu thương các con và thúc giục các con cầu nguyện mỗi ngày. Mẹ không bao giờ mệt mỏi kêu gọi các con, ngay cả những lúc các con xa trái tim mẹ. Mẹ cảm thấy đau lòng cho những người lầm đường lạc lối xa Chúa. Nhưng mẹ là mẹ, nên mẹ có thể tha thứ một cách dễ dàng. và mẹ vui mừng khi mỗi một người con trở về với mẹ. Cảm ơn các con đã đến đây với mẹ.
Chào tặng cuộc đời phong thủy trắng tươi xinh, một đôi non toàn lá thương thanh tình, một mẹ hiền chịu nên bao ân tình, để mẹ là gương soi thế giới muôn đời tỏa sáng lung linh.
Đức mẹ nói, thánh lễ phải là trung tâm đời sống, và nếu phải chọn giữ thánh lễ với dự cuộc hiện ra của mẹ, mẹ bảo hãy chọn thánh lễ. Nên ngày 21 tháng 11 năm 85, Đức mẹ nói:
Các con yêu dấu, mẹ ước ao nói cho các con hay, đây là thời gian thuận lợi đặc biệt cho các con trong giáo xứ này. Trong mùa hè, các con nói, các con có rất nhiều công việc phải làm. Bây giờ, công việc ngoài đồng đã xong rồi, hãy làm việc cho chính bản thân các con. Hãy tới dự thánh lễ, vì đây là thời gian dành cho các con. Các con yêu dấu, dù thời tiết xấu, nhưng có nhiều người vẫn tới dự thánh lễ vì yêu mẹ và ước ao bày tỏ tình yêu của họ với mẹ. Mẹ mong mỏi các con chứng tỏ lòng gắn bó của các con với mẹ bằng cách tới dự thánh lễ, rồi Chúa sẽ ban muôn phần thưởng cho các con. Cảm ơn các con đã đến đây với mẹ.
Ngày 28 tháng 11 năm 85, Đức mẹ nói tiếp:
Các con yêu dấu, mẹ muốn cảm ơn tất cả mọi người vì những gì họ đã làm cho mẹ, nhất là giới trẻ. Hỡi các con, mẹ năn nỉ các con hãy cầu nguyện một cách có ý thức, và trong lời cầu nguyện, các con sẽ biết được vinh quang của Thiên Chúa. Cảm ơn các con đã đến đây với mẹ.
Đức mẹ dạy cách chọn mừng lễ Giáng sinh trong ba thông điệp sau đây. Vì ngày nay, người ta chọn mừng lễ bằng nhiều cách vật chất bên ngoài, nên ngày 5 tháng 12 năm 85, Đức mẹ nói:
Các con yêu dấu, mẹ kêu gọi các con dọn mình cho lễ Giáng sinh bằng cách đền tội, cầu nguyện, làm việc bác ái. Đừng chú trọng vào các điều vật chất, vì như thế các con sẽ không tài nào cảm nghiệm được sự dịu ngọt của lễ Giáng sinh. Cảm ơn các con đã đến đây với mẹ.
Và ngày 12 tháng 12 năm 85, Đức mẹ nói tiếp:
Các con yêu dấu, để mừng lễ Giáng sinh, mẹ mời gọi các con hãy hợp với mẹ tôn vinh Chúa Giêsu. Mẹ sẽ trao Chúa cho các con cách đặc biệt trong ngày đó. Mẹ mời gọi các con hãy cùng với mẹ tôn vinh Chúa, chúc tụng Chúa Giêsu trong ngày sinh nhật của Ngài. Các con yêu dấu, hãy cầu nguyện và nghĩ tới Chúa Giêsu nhiều hơn trong ngày đó. Cảm ơn các con đã đến đây với mẹ.
Dọn mừng Chúa Giáng sinh bằng tình bác ái, vì Chúa giáng trần cũng bởi yêu thương ta. Nên ngày 19 tháng 12 năm 85, mẹ còn nói tiếp:
Các con yêu dấu, mẹ mời gọi các con yêu thương mọi người. Nếu các con yêu thương tha nhân, các con sẽ cảm nhận được tình yêu Chúa Giêsu nhiều hơn, nhất là vào ngày Giáng sinh. Thiên Chúa sẽ ban cho các con một món quà quý giá nếu các con phó mình cho Chúa. Mẹ muốn ban cho các bà mẹ, đặc biệt là trong ngày Giáng sinh, sự chúc lành của tình mẫu tử của mẹ, và mẹ sẽ chúc lành những kẻ khác với sự chúc lành của Thiên Chúa. Cảm ơn các con đã đến đây với mẹ.
Những ai đã thực hành các điều mẹ dạy để dọn lễ Giáng sinh được nghe mẹ bảo vào ngày 26 tháng 12 năm 85 như sau:
Các con yêu dấu, mẹ muốn cảm ơn tất cả các con. Những ai đã lắng nghe các sứ điệp của mẹ và đã sống lễ Giáng sinh như mẹ dạy bảo, nay các con đã được tẩy sạch tội lỗi rồi. Mẹ muốn hướng dẫn các con từ nay tiến tới trong tình yêu. Hãy trao trái tim các con cho mẹ. Cảm ơn các con đã đến đây với mẹ.
Mở lòng và tận hiến cho Thiên Chúa là điều mà mẹ muốn ta phải làm cách đặc biệt, để không có nửa vời, nhượng bộ hay so đo. Mẹ đã nói vào ngày 2 tháng Giêng năm 86 như sau:
Các con thân mến, mẹ kêu gọi các con hãy quyết định hoàn toàn trở về với Chúa. Mẹ van nài các con hãy phó giao tất cả bản thân các con cho Người, rồi các con có thể sống theo các điều mẹ nói cho các con. Thật ra không có gì khó khăn cho các con phó thác hoàn toàn bản thân cho Chúa. Cảm ơn các con đã đến đây với mẹ.
Ngày 9 tháng Giêng năm 86, Đức Mẹ nói tiếp:
Các con yêu dấu, mẹ kêu gọi các con cầu nguyện. Với lời cầu nguyện, các con sẽ giúp Chúa Giêsu thực hiện được tất cả những kế hoạch ở đây. Bằng những dâng hiến và hãm mình dâng cho Chúa Giêsu, thì tất cả những kế hoạch sẽ được hoàn tất. Satan sẽ không thể làm gì được. Cảm ơn các con đã đến đây với mẹ.
Nhớ lại có lần Đức Mẹ xin các người hành hương có mặt trong lúc Đức Mẹ hiện ra là họ hãy thôi chụp hình để cầu nguyện với Chúa Giêsu trong những giây phút đầy hồng ân đặc biệt này. Vì sao? Nên ngày 16 tháng Giêng năm 86, Đức Mẹ nói:
Các con yêu dấu, mẹ kêu gọi các con cầu nguyện. Mẹ rất cần lời cầu nguyện của các con để Thiên Chúa có thể được vinh danh qua các con. Các con yêu dấu, mẹ van nài các con hãy lắng nghe và sống theo lời kêu gọi từ mẫu của mẹ. Lời kêu gọi của mẹ chỉ xuất phát bởi tình yêu của mẹ. Nhờ vậy, mẹ có thể giúp đỡ các con. Cảm ơn các con đã đến đây với mẹ.
Có lần, Đức Mẹ nói, nhờ cầu nguyện, chúng con có thể hoán cải tất cả những người đã cống hiến đời họ cho các giáo phái hay tín ngưỡng khác. Vào ngày 23 tháng Giêng năm 86, Đức Mẹ nói:
Các con yêu dấu, một lần nữa, mẹ mời gọi các con cầu nguyện với cả tâm hồn các con. Nếu các con cầu nguyện với cả tâm hồn, các con sẽ làm mềm được những tâm hồn lạnh như đá và làm cho những chướng ngại vật phải biến mất. Việc hoán cải sẽ dễ dàng hơn với những người có thiện chí. Các con phải xin dùm cho anh em của các con cái ơn ấy. Cảm ơn các con đã đến đây với mẹ.
Điều mới nghe lần đầu tiên, hãy trở nên hình ảnh của mẹ. Ngày 30 tháng Giêng năm 86, Đức Mẹ nói:
Các con yêu dấu, bữa nay mẹ mời gọi tất cả các con cầu nguyện để kế hoạch của Thiên Chúa trên các con và điều gì Người muốn hành động qua các con được thực hiện. Hãy giúp kẻ khác hoán cải đời sống, nhất là những kẻ tới mễ du. Các con yêu dấu, đừng cho phép Satan ngự trị trong trái tim các con, để đừng nên giống hình ảnh Satan, nhưng hãy là hình ảnh mẹ. Mẹ kêu gọi các con cầu nguyện để có thể làm chứng cho sự hiện diện của mẹ. Thiên Chúa không thể hoàn tất ý định của Người nếu không có các con. Thiên Chúa cho mỗi người sự tự do và tất cả đều tùy các con sử dụng nó thế nào. Cảm ơn các con đã đến đây với mẹ.
Khi ta chia trí, lo ra, đó là dấu trái tim ta lúc đó vắng mặt. Mà nó vắng mặt lúc cầu nguyện thì làm sao gọi là cầu nguyện với cả tâm hồn, với cả con tim được? Nên ngày 7 tháng 2 năm 86, Đức Mẹ nói:
Các con yêu dấu, giáo xứ này đặc biệt được mẹ tuyển chọn. Nó khác với các giáo xứ khác. Mẹ sẽ ban muôn ơn xuống cho những ai cầu nguyện với cả tâm hồn họ. Các con yêu dấu, mẹ ban những thông điệp trước tiên là cho giáo xứ, sau đó cho tất cả những người khác. Các con phải lãnh nhận chúng trước, rồi đến kẻ khác. Các con sẽ chịu trách nhiệm về chúng với mẹ và với Chúa Giêsu. con mẹ, cảm ơn các con đã đến đây với mẹ.
Một trách nhiệm to lớn, vì mẹ nói, từ hàng chục thế kỷ, Thiên Chúa đã lập chương trình cho các cuộc gặp gỡ này. Ý nói, dân chúng tứ phương đến hành hương ở Mỹ Du, cốt là để thực hiện kế hoạch của Người. Ngày 13 tháng 2 năm 86, Đức Mẹ nói,
các con yêu dấu, mùa chay này là cơ hội đặc biệt khuyến khích các con thay đổi bản thân. Hãy bắt đầu từ giây phút này, tắt tivi và từ bỏ những thứ không cần thiết. Các con yêu dấu, mẹ kêu gọi mỗi người các con hãy hoán cải. Thời gian này là một ơn huệ cho các con. Cảm ơn các con đã đến đây với mẹ.
Có lần Đức Mẹ nói với nhóm cầu nguyện của Zelena, nếu các con mải mê xem tivi và đọc báo chí, đầu óc các con đầy tin tức, sẽ không còn có chỗ cho mẹ nữa trong trái tim các con. Nên ngày 20 tháng 2 năm 86, Đức Mẹ nói,
các con yêu dấu, cái sứ điệp thứ hai cho mùa chay là hãy lập lại việc cầu nguyện trước tượng thánh giá. Mẹ và Chúa Giêsu ban cho các con những ân sủng đặc biệt từ cây thánh giá. Hãy nhận lấy chúng và sống với chúng. Hãy suy niệm cuộc thương khó của Chúa Giêsu và kết hợp làm một với Chúa Giêsu trong ngày sống. Cảm ơn các con đã đến đây với mẹ.
Và ngày 27 tháng 2 năm 86, Đức Mẹ nói tiếp,
các con yêu dấu, hãy khiêm nhường, sống các sứ điệp mẹ ban cho các con với lòng khiêm nhường. Cảm ơn các con đã đến đây với mẹ.
Có lẽ vì số người hành hương kéo đến càng ngày càng đông, trong đó có các bậc cao quyền lớn chức. Theo báo cáo của giáo xứ lên hội đồng giám mục năm tư, nguyên số linh mục đã tới 4.015 năm 86 và 14.395 năm 87. Trước những thành quả ấy, người ta dễ vinh vang. Nên ngày 6 tháng 3 năm 86, Đức Mẹ nói,
các con yêu dấu, bữa nay mẹ kêu gọi các con mở tâm hồn ra cho Chúa hơn nữa, để Người có thể hoạt động qua các con. Các con càng mở tâm hồn ra bao nhiêu, các con càng lãnh nhận hoa trái, bởi đó nhiều bấy nhiêu. Một lần nữa, mẹ muốn kêu gọi các con cầu nguyện. Cảm ơn các con đã đến đây với mẹ.
Vào ngày 13 tháng 3 năm 86, Đức Mẹ nói,
các con yêu dấu, hôm nay mẹ kêu gọi các con sống mùa chay này bằng những hãm mình nho nhỏ. Cảm ơn từng sự hy sinh của các con dâng cho mẹ. Các con thân yêu, hãy tiếp tục sống như vậy mãi sau này. Trong yêu thương, hãy trao cho mẹ những sự hy sinh của các con để mẹ dâng cho Chúa. Người sẽ ân thưởng cho các con. Cảm ơn các con đã đến đây với mẹ.
Mẹ là sao mai đẹp tuyệt vời, soi đường dẫn lối cho muôn người vượt biển trần gian trong đêm tối mịt mù.
Xin mẹ dắt điều chúng con cùng mẹ đến với bình an của Thánh Chúa muôn đời.
Sao mai, sao phải,
mẹ tuyệt vời, những giấc mẹ buồn.
ai cầu nguyện với tất cả con tim, người ấy sẽ cầu nguyện liên lỉ, không nhàm chán. Khi yêu ai, ta luôn sống với người ấy, dù họ vắng mặt, vì ta mang người ấy trong con tim mình. Cầu nguyện là một việc yêu thương. Cầu nguyện với con tim sẽ trở nên niềm vui. Mẹ dạy như thế. Nên ngày 20 tháng 3 năm 86, Đức Mẹ nói:
Các con yêu dấu, mẹ kêu gọi các con tích cực trong cầu nguyện. Các con ao ước thực hành tất cả những gì mẹ dạy cho các con, nhưng các con đã không thành công vì các con không cầu nguyện. Các con yêu dấu, hãy mở tâm hồn ra và hãy bắt đầu cầu nguyện. Nếu các con làm thế, cầu nguyện sẽ là niềm vui. Các con sẽ không nhàm chán vì các con thấy vui thích cầu nguyện. Cảm ơn các con đã đến đây với mẹ.
Yêu thương phải vượt quá đòi hỏi của công bằng, đòi hỏi quyền lợi của mình. Đó là hy sinh vì yêu thương. Nên ngày 27 tháng 3 năm 86, Đức Mẹ nói:
Các con yêu dấu, mẹ cảm ơn về những sự hy sinh của các con. Mẹ mời gọi các con là một sự hy sinh to lớn hơn. Đó là hy sinh vì yêu thương. Không có yêu thương, các con không thể chấp nhận mẹ và con của mẹ. Không có yêu thương, các con không thể làm chứng về những gì các con kinh nghiệm cho kẻ khác. Bởi vậy, mẹ kêu gọi các con hãy bắt đầu sống yêu thương trong tâm hồn các con. Cảm ơn các con đã đến đây với mẹ.
Đức Mẹ thường nói về thánh lễ. Có thể toát yếu lời dạy của Đức Mẹ trong thông điệp sau đây. Khi thấy nhiều người đã kinh nghiệm được tất cả sự cao sang của thánh lễ, đây cũng là lúc cầu nguyện quan trọng nhất, là lời cầu nguyện mạnh mẽ nhất, hiệu quả nhất, không gì thay thế được. Ngày 3 tháng 4 năm 86, Đức Mẹ nói:
Các con thân yêu, mẹ kêu gọi các con sống thánh lễ. Nhiều người trong các con đã nhận thức được sự cao sang của thánh lễ, nhưng lại có người tới dự lễ một cách miễn cưỡng. Hỡi các con, mẹ đã chọn các con và Chúa Giêsu sẽ ban muôn ân sủng của Ngài xuống cho các con trong thánh lễ. Bởi vậy, hãy sống thánh lễ một cách ý thức. Hãy làm cho mỗi lần đến dự thánh lễ là một niềm vui. Hãy đến trong yêu thương và đón nhận thánh lễ. Cảm ơn các con đã đến đây với mẹ.
Nhiều người ra về trước khi lãnh chúc lành cuối thánh lễ. Chúc lành đó có thể được coi như một sự hiện diện phù trợ của Thiên Chúa cho cuộc đời mình. Bởi vậy, mẹ dạy ta cách lãnh chúc lành ấy. Ngày 10 tháng 4 năm 86, Đức Mẹ nói:
Các con yêu dấu, mẹ mong muốn kêu gọi các con hãy tăng tiến trong tình yêu. Một cây hoa không thể triển nở nếu không có nước. Các con cũng vậy. Các con không thể lớn lên nếu không có chúc lành của Thiên Chúa. Từng ngày, các con hãy cầu xin Chúa chúc lành để các con có thể tăng trưởng bình thường và thi hành được những hoạt động của các con cùng Thiên Chúa. Cảm ơn các con đã đến đây với mẹ.
Ngày 17 tháng 4 năm 86, Đức Mẹ còn nói tiếp:
Các con yêu dấu, hiện tại các con đang bận tâm bởi các sự vật chất, và vì những sự ấy, các con mất tất cả những gì Thiên Chúa muốn ban cho các con. Mẹ mời gọi các con hãy cầu xin Chúa Thánh Thần ban cho các con những ơn hiện tại đang hết sức cần thiết, để các con có thể làm chứng về sự hiện diện của mẹ ở nơi này và về tất cả những gì mẹ ban cho các con. Các con yêu dấu, hãy phó thác mình các con cho mẹ, để mẹ có thể hướng dẫn các con. Đừng bận tâm về các sự vật chất thế gian. Cảm ơn các con đã đến đây với mẹ.
Mỗi người đều có vai trò trong thân thể mầu nhiệm. Mỗi người đều có chỗ đứng. Và Đức Mẹ mong muốn cả gia đình đều ăn năn hối cải, thay đổi cuộc sống. Nên ngày 24 tháng 4 năm 86, Đức Mẹ nói:
Các con yêu dấu, bữa nay mẹ mời gọi các con cầu nguyện. Các con đừng quên rằng mọi người đều quan trọng, nhất là những người lớn tuổi trong gia đình. Hãy khuyến khích họ cầu nguyện. Ước chi giới trẻ làm gương mẫu bởi cuộc sống của họ và làm chứng cho Chúa Giêsu. Các con yêu dấu, mẹ van nài các con hãy bắt đầu đổi thay bản thân các con nhờ sự cầu nguyện, để rồi các con sẽ biết rõ các con phải làm gì cho kẻ khác. Cảm ơn các con đã đến đây với mẹ.
Chưa yêu thương đưa mẹ về trời cùng đàn hát chơi vơi, một nụ hồng nở thắm trên môi người, ngày mặt trời vượt sang bên chân người, mây trời thì dâng tâu kinh mến vì hoàn toàn Chúa ban ngôi.
Đức Mẹ Mễ Du không thể quên nói đến đời sống gia đình thời nay đang trải qua những biến động làm nó lung lay tận gốc. Mẹ muốn gợi cho nhân loại những điều gì phải làm để canh tân lại, ngõ hầu gia đình trở thành nơi vui sống, hạnh phúc và thăng tiến con người, cũng như thăng tiến đời sống siêu nhiên cho mỗi thành phần. Vào ngày 1 tháng 5 năm 86, mẹ nói:
Các con yêu dấu, mẹ yêu cầu các con bắt đầu thay đổi đời sống của các con trong gia đình. Ước chi gia đình các con là một bó hoa hài hòa mà mẹ muốn dâng cho Chúa Giê-xu. Các con yêu dấu, mỗi gia đình phải năng động trong sự cầu nguyện. Ước muốn của mẹ là làm sao những hoa trái của sự cầu nguyện sẽ được lộ ra một ngày gần đây trong gia đình các con. Chỉ bằng cách ấy, mẹ sẽ dâng các con như những cánh hoa lên Chúa Giê-xu để hoàn thành kế hoạch của Thiên Chúa. Cảm ơn các con đã đến đây với mẹ.
Đức Mẹ cho thấy rõ các thông điệp người trao không chỉ cho giáo xứ Mễ Du mà còn muốn trao đến tất cả thế giới. Đây, mẹ nói rõ trách nhiệm ấy của họ. Nên ngày 8 tháng 5 năm 86, Đức Mẹ nói:
Các con yêu dấu, các con có trách nhiệm về những sứ điệp này. Nguồn ân sủng là đây, và các con là những chiếc xe chuyên chở những tặng phẩm này cho kẻ khác. Bởi vậy, mẹ kêu gọi các con hãy làm việc với tinh thần trách nhiệm. Mỗi người đều có trách nhiệm tùy theo khả năng của mình. Các con yêu dấu, mẹ kêu gọi các con hãy trao tặng phẩm ấy cho những kẻ khác với tình yêu thương, chứ đừng giữ cho riêng mình. Cảm ơn các con đã đến đây với mẹ.
Dâng trái tim ta cho Đức Mẹ là để người uốn nắn trái tim và đời sống ta nên giống như của mẹ. Mẹ bảo, việc ấy không chỉ là một sự dâng bằng lời, song trong hành động. Ngày 15 tháng 5 năm 86, Đức Mẹ nói:
Các con yêu dấu, bữa nay mẹ kêu gọi các con hãy cho mẹ trái tim các con để mẹ thay đổi nó nên giống trái tim mẹ. Các con đang tự hỏi mình tại sao các con không thể đáp lại những gì mẹ đòi hỏi ở các con. Các con không thể đáp lại vì các con không cho mẹ trái tim các con để mẹ thay đổi nó. Các con chỉ nói vâng bằng miệng nhưng lại không làm. Mẹ kêu gọi các con hãy làm tất cả những gì mẹ nói với các con. Nhờ thế mẹ mới có thể ở với các con. Cảm ơn các con đã đến đây với mẹ.
Có lần Đức Mẹ nói, nếu các con hiểu mẹ yêu thương các con bao nhiêu, các con sẽ khóc lên vì vui sướng. Nên ngày 22 tháng 5 năm 86, Đức Mẹ nói:
Các con thân mến, bữa nay mẹ sẽ cho các con tình yêu của mẹ. Các con không biết được tình yêu của mẹ tha thiết như thế nào, và các con không biết làm cách nào để chấp nhận nó. Bằng nhiều đường lối, mẹ muốn biểu lộ tình mẹ, nhưng các con không nhận thức được nó. Các con không lấy trái tim mà hiểu những lời của mẹ. Bởi vậy, các con không thể hiểu được tình yêu của mẹ. Hỡi các con, hãy chấp nhận mẹ trong cuộc sống các con. Như vậy, các con sẽ có thể chấp nhận những gì mẹ nói với các con và tất cả những gì mẹ kêu gọi các con. Cảm ơn các con đã đến đây với mẹ.
Đã có lần, Đức Mẹ chuẩn bị giáo dân Mỹ Du tiếp đón khách hành hương với tình bác ái. Họ đã thực hành lời mẹ dạy. Khách hành hương được tiếp đón ân cần. Ngày 29 tháng 5 năm 86, Đức Mẹ nói:
Các con yêu dấu, hôm nay mẹ kêu gọi các con bước vào một cuộc sống yêu Chúa và yêu thương tha nhân. Không có tình thương người, các con không thể làm gì được. Bởi vậy, hỡi các con, mẹ kêu gọi các con hãy sống yêu thương lẫn nhau. Chỉ bằng con đường đó, các con mới có thể yêu mến và chấp nhận mẹ cùng những kẻ tới giáo xứ này. Mọi người sẽ cảm nhận được tình yêu của mẹ qua các con. Bởi vậy, bữa nay, mẹ năn nỉ các con hãy bắt đầu sống một tình yêu nồng cháy như mẹ từng yêu thương các con. Cảm ơn các con đã đến đây với mẹ.
Điều Đức Mẹ nói đây không chỉ nói mỗi cá nhân phải phản chiếu hình ảnh Chúa Giêsu, mà mỗi gia đình Kitô hữu cũng phải là ánh sáng chiếu rọi vào thế giới bất tín nữa. Ngày 5 tháng 6 năm 86, Đức Mẹ nói:
Các con yêu dấu, bữa nay mẹ kêu gọi các con hãy quyết định có muốn thực thi những sứ điệp mẹ trao ban cho các con không. Mẹ mong ước các con tích cực sống và truyền đạt những sứ điệp cho kẻ khác. Đặc biệt, mẹ khao khát các con phản chiếu lại hình ảnh Chúa Giêsu, đấng chiếu sáng cho một thế giới bất tín còn đang đi trong tăm tối. Mẹ mong ước các con đều là ánh sáng cho mọi người và là chứng nhân cho ánh sáng. Các con yêu dấu, không phải các con được kêu gọi để đi trong bóng tối, nhưng được kêu gọi để đi trong ánh sáng và sống bằng ánh sáng trong cuộc đời các con. Cảm ơn các con đã đến đây với mẹ.
Trình như đoá huệ giữa trông gai, dậy tràn ơn thanh rực sáng hơn mọi ngày. Nơi miền tâm tôi người đến như hừng đông, chiếu vào dương thế niềm an vui tận trung.
Maria chính người nơi cao xa, Maria tâm hồn dặn người vinh quang. Thầy ơi khi em xin tốt hơn mọi loài,
thầy người cao quý cũng nhà của ba ngôi, nhân từ muôn vua nay xuống trên cõi đời. Tên người êm ái gieo sáng khắp trần gian, giúp người nguy khốn an ủi kẻ lầm than.
Maria chính người nữ cao xa, Maria tâm hồn dặn người vinh quang.
Maria, mẹ là người phụ nữ diễm phúc nhất trên trần gian. Tên mẹ lẫy lừng muôn đời muôn nơi. Chúng con xin cất lời chúc khen danh mẹ.
Maria, chính người nữ cao xa. Tâm hồn rằng nơi vinh quang, thầy ơn khi em xin tôi mãi loài loài, thầy người dương thế nào ta hạ sanh người.
Tên người trinh thiết chiếu rạng tờ sao mai, đem ngày ơn thanh thay thế cho đêm dài. Ôi ngày vinh phúc Thiên Chúa đến trần gian, giúp người tôi mới cho thế giới bình an.
Maria chính người nữ cao sang, Maria tâm hồn tràn đầy vinh quang. Đây ơn kia xin tốt hơn mọi lời, ơn người dường thế nào ca hát xanh người.
Đây người chính nữ chính mẹ của ngôi hai, tặng cho Chúa thân xác như mọi người. Trên đồi rừng hiên cùng Chúa lê toàn yêu, với mình con Chúa người hiến ca tình yêu.
Maria chính người nữ cao sang, Maria tâm hồn tràn người vinh quang. Đây ơn kia xin tốt hơn mọi loài, đời người dường thế nào ca hát xanh người.
Maria, tên mẹ cao quý, khúc nhạc của ba ngôi Thiên Chúa, nhân từ muôn thuở xuống trên cõi đời. Tên mẹ êm ái, gieo sáng khắp trần gian, giúp người nguy khốn, an ủi kẻ lầm than.
Maria chính người nữ cao sang, Maria tâm hồn tràn người vinh quang. Đây em khi em xin tốt hơn mọi loài, đời người dường thế nào ca hát xanh người.
Thiên thần hạnh phúc đã được chọn ưu tiên, giữ gìn trinh nữ nên tốt sinh vẹn thiên. Đêm ngày chiêm ngắm ơn phước cho ngàn hoa, ca trời say đắm cùng cất tiếng hòa ca.
Maria chính người nữ cao sang, Maria tâm hồn tràn người vinh quang.